Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do ông Trần Quang Duật phụ trách. Trước hết gửi lời thân ái chào đến ông Trần Quang Duật ạ.
Thân chào đến Nam Anh, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn.
Dạ vâng, trước khi mời ông Trần Quang Duật nghĩa là trả lời thắc mắc của Nam Anh thì không hiểu ông Trần Quang Duật có những gì chia sẻ với quý thính giả trước khi mình bắt đầu chương trình không ạ?
Xin cảm ơn Nam Anh là thú thực với một điều là có một điều tôi rất là hãnh diện và vui mừng. Trong cái chương trình phát hình kỳ 6 vừa rồi đó, có một anh bạn cùng khóa 21, anh ấy nói tôi là xin lỗi quý vị, ông nói là tôi bay sinh hoạt là 6 người mà sao mà nói có 5 người thôi giật. Còn một người nữa là Trần Gia Bảo thì thứ anh này là thiếu tá không quân và cùng khóa với chúng tôi. Anh cũng sinh hoạt trong nhóm chúng tôi trong cái lúc mà cực kỳ gian khổ đó, theo chữ của Việt Cộng. Anh là coi như là linh hồn của cái toán. Nghĩa là anh bảo đi chỗ nào có sắn, có khoai thì là anh chỉ chúng tôi đi. Và anh này là một trong những người mà không quân rất là nể. Anh nhận trách nhiệm để tiếp tế tản thương cho Tống Lê Chân. Tại vì hai người Tống Lê Chân, Lê Văn Ngôn và Trần Gia Bảo này cùng chung một đại đội A khoa 1. Và hai người ở trong trường thì không chơi với nhau. Nhưng mà mỗi lần Lê Văn Ngôn cần cái gì thì Trần Gia Bảo ra. Và cái thứ hai, trong cái chương trình vừa rồi đó thì chúng tôi nhận được cái điện thoại của một vị đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn 16 của chúng tôi nói về cái trận đánh Thủ Thừa. Thì vị đại đội trưởng này nói là xin giấu tên. Ông ta nói là 42 năm từ khi sang Mỹ đến giờ ông chán quá, không có liên lạc với ai hết, nhất là anh em trong quân đội. Tại vì ông thấy cái tình trạng mà cá đối bằng đầu nhiều quá, ông không muốn liên lạc. Nhưng mà sau nghe cái chương trình Áo Trận Bạc Màu, ông cảm động, ông nói là at least là có những người, có những chương trình nói về người lính một cách trung thực như vậy. Ông ấy bảo rằng ông sẽ tiếp tục liên lạc với tôi. Mà một cái may nữa là có một người lính tôi có gửi về Việt Nam cho anh ta xem, anh ta tiểu đoàn 1 thì có lục chiến. Thì anh ta nói như thế này: anh Tư à, nghe chương trình của anh mà gối đầu trên ba lô, phì phèo điếu thuốc, nhìn trời hưu quạnh, mình thấy cuộc đời lính của mình hãnh diện thiệt hay anh Tư. Thì xin cảm ơn sự góp ý của anh đại đội trưởng và cũng như người lính thuộc quân lục chiến của tôi. Và bây giờ thì tôi sẵn sàng để ghi nhận những câu hỏi của Nam Anh.
Dạ vâng, Nam Anh có được bạn gửi cho đọc câu chuyện hy hữu về Mũ Xanh Mai Văn Tấn, thì trong đó có đề cập đến cá nhân ông, tức là ông Trần Quang Duật. Thì ông có thể cho Nam Anh biết, cũng như quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết sơ qua về lý lịch của tác giả đó được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, đây là cái câu chuyện mà có một vị trung tá trưởng phòng 3 của sư đoàn thủy quân lục chiến hỏi ông Đại tá Định, tức là ông lữ đoàn trưởng lữ đoàn 258, hỏi là đại tá ơi, cái câu chuyện này có thiệt hay không? Thì ông Đại tá Định ông bảo là mày hỏi thằng Duật với thằng Tấn thì nó biết liền. Đây là một câu chuyện thật 100% và rất nhiều người được quảng bá trên các cái phương tiện truyền thông, rất là nhiều người hỏi, cũng có hỏi ai mà thấy tên tôi để gọi cái chuyện này có thiệt không anh Duật? Thì thưa với Nam Anh là chuyện này có thật 100%. Người viết này là ông Mai Văn Tấn cùng khóa 21 chúng tôi. Ông Tấn thì có một cái này thưa Nam Anh là ông hơn tôi một lần, là tôi bị thương có 5 lần mà ông bị thương tới 6 lần. Còn một lần không có tính nữa là ông ngồi xe M113 đi kiểm soát, đi lên thăm các đơn vị ở tiền tuyến. Thì may có là bữa đó là ruộng nó có nước, thành thử ra cái chai mìn chống chiến xa nó tung cả hai thầy trò Đại tá Định và ông Tấn xuống nước, nhưng mà không chảy máu. Mà thủy quân lục chiến thì không chảy máu thì không có tính là vết thương. Cái thứ hai nữa, khi nói về ông Mai Văn Tấn thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu là không một người nào mà không biết là khi ở trong tù Việt Cộng á, ông đứng dậy ông phanh ngực ra, ông thách đố Việt Cộng là mày có ngon mày bắn tao đi. Đó. Và kết quả như vậy đó thì sau 6 tháng bị kiên giam, ông bị đánh hư một con mắt và ông đi ông bò lết. Nhưng mà cái hình ảnh Mai Văn Tấn làm cho chúng tôi, những người khóa 21 nói riêng, trong binh chủng nói chung và trong quân đội một cách tổng quát thì chúng tôi hãnh diện về anh Mai Văn Tấn, tức là một người rất là anh hùng trong cái cùng cực của cái xã hội tù đầy, mà anh đứng lên đang bảo vệ cho những người lính, bảo vệ cho tiếng nói của những cái tù đồng cảnh như anh. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa với ông có thể cho biết là cách chính xác mà đơn vị của ông bắt được một người bộ đội và cá nhân ông đã đối xử với người lính bên kia chiến tuyến ra sao. Tại vì kỳ trước thì ông nói rằng là mỗi khi mà gặp một cái người bộ đội mà ông bắt được thì ông cũng phải xét về nhiều khía cạnh. Cũng có nhiều thính giả khi nghe mà muốn biết thêm về ông đối xử người bên kia chiến tuyến ra sao và anh em của thủy cung lục chiến thì tiếp đãi cái anh này như thế nào ạ?
Vâng, thưa Nam Anh là và thưa quý chiến hữu là cái câu chuyện nó xảy như thế này. Lúc đó gần Noel năm 75, chúng tôi đóng ở chỗ Gia Đẳng, bãi biển Gia Đẳng. Thì cái đêm đó mưa kinh khủng lắm. Ở trên trạm tuyến ông đại đội trưởng báo về 212 à. 212 là cái danh hiệu của tôi ở trong quân đội. Bắt được một Việt Cộng. Tôi mới hỏi là tại sao lại bắt được? Thì anh này nói có chúng tôi thủy quân lục chiến tôi thật lắm. Nó đi đói quá, nó đi mò còng còng. Rồi nó lạc sang tuyến của mình bắt được. Bây giờ giàu tiếng tính làm sao? Tôi nói tính sao nữa thì bạn giải nó về cho tôi chứ làm sao nữa. Tôi báo lên cho ông Đại úy Tấn. Tức là ông Đại úy Tấn trưởng quan 3 thì ông Đại tá Định ông đứng gần đó. Ông nói với tôi là Duật à, ông gọi thẳng Bạch Văn luôn. Tù binh mình bắt nhiều lắm rồi. Thì riêng cái chú này đó, chú tôi muốn chú làm sao mà thuyết phục anh ta làm hồi chính viên thì nó có chính nghĩa hơn nó Duật. Tôi nói ra đại bàng để coi cố gắng coi làm sao. Tôi ngờ trên trạm tuyến dẫn về. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị là khi dẫn người bộ đội này về đến tôi, anh gặp tôi một cái là anh quỳ xuống, anh lại liền bẩm quan lớn, xin quan lớn tha tội cho con. Tôi nhìn thấy cái hình ảnh này, tôi nhớ lại cái hình hồi xưa tôi ở Ninh Bình. Dân chúng cứ gọi mấy ông lính, ông biết là quan lớn, thì tôi bảo là chả lẽ bao nhiêu năm nay Việt Cộng nó vẫn còn như vậy à? Cái dân trí của mình còn thấp kém đến như vậy hay sao? Thì tôi buồn hơn là tôi nghe những cái điều đó. Thì tôi nói anh đứng dậy đi, đừng có quỳ tôi cũng như anh à. Nếu mai mốt mà tôi chẳng may tôi bị các anh bắt thì tôi cũng không có quỳ như anh đâu, đứng dậy đi. Anh em binh sĩ của tôi thấy liền, cái cà phê nha bạn, kia gật đầu, thuốc lá nha bạn, nhặt xong rồi hút xong rồi tiếu thuốc thì anh có hỏi một câu như thế này, rất là dễ thương, các anh có thuốc lá Mỹ không? À tôi nói ok, thuốc lá Mỹ thì tôi có đây, tôi mời anh hút. Hút xong thì tôi mới nói với anh ta như thế này, thưa Nam Anh là, thế tại sao anh đi vậy? Nó nói này, bẩm quan lớn, tôi nói anh đừng kêu tôi quan lớn, kêu bằng anh đi. Tôi cũng lớn tuổi hơn anh chút xíu thôi, kêu bằng anh đi. Nó dạ thưa, nếu mà quan lớn cho phép thì nói đừng quan lớn. Em đói quá. Đi bắt còng còng, đâu có ngờ trời bão đâu có thấy. Sang phía các anh, tôi phải hỏi ngay, thế ai khi anh bị bắt, anh có bị anh em người ta đánh đập gì không? Nói không, đâu có ai đánh đập gì, cũng cho hút thuốc lá, cũng cho như anh vậy chứ đâu ai đánh đập gì. Nói à như vậy thì anh thấy là chúng tôi là trước sau như một phải không? Anh ta đúng. Tôi mới nói là nếu bây giờ anh làm tù binh á thì dễ lắm, chúng tôi chỉ việc chuyển qua ban hai tiểu đoàn để đưa lên lữ đoàn thì là anh đi tù thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà nếu anh phải hồi tránh á thì anh có những quyền lợi như thế này như thế này. Thì anh ta nhìn tôi, anh ta nói như thế này. Thưa anh, nếu mà em phải hồi tránh thì cái thân em sướng. Nhưng mà gia đình em khổ. Tôi hỏi tại sao lại gia đình chú lại khổ? Nói tại vì gia đình em thuộc tạch tạch xè. Thì mấy ông lính cọp biển mới hỏi. Anh Tư, tạch tạch xè là cái gì? Tôi nói tụi bay thì sao? Biết là tạch tạch xè. Phải cỡ tao mới biết được. Nó hỏi gì nói lại cho rồi đi cha nội. Thế nói là tạch tạch xè là tiểu tư sản. Nếu mà em hồi tránh mà cái nó giết cả nhà em liền. Thành thử ra xin anh cho em tù binh đi. Tôi thuyết phục anh ta gần 2 tiếng đồng hồ, anh ta nhất định không chịu. Thì đại tá Định ông nói chú mày dở quá, mai đưa lên tớ, ta làm cho xem. Tôi trả về ngày hôm sau thì tôi trả về cho lữ đoàn. Trước khi lữ đoàn thì tôi nói là cố gắng nha. Rồi nếu mà nghĩ lại, mà suy nghĩ hồi tránh thì sẵn sàng tôi tiếp với chú và tôi viết hồ sơ lại cho chú. Nó nói dạ vâng, nhưng mà cứ để em là tù binh đi. Đó là thưa Nam Anh, đó là cái nhân vật mà trong chuyện mà đến chúng tôi như vậy, mà trong cái bản mà câu chuyện hy hữu thì Đại úy Tấn ông không kể rõ như vậy. Nhưng mà phải nói là cái hình ảnh tôi buồn nhất là sau bao nhiêu năm, cái người dân miền Bắc họ vẫn nhìn phía quốc gia cái một điều quan lớn, hai điều quan lớn. Cái điều đó mình buồn và mình khổ tâm là tại sao cái đất nước của mình nó xuống cấp đến như vậy đó, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, nghe anh nói cái về cái ban chiêu hồi đó anh, thì Nam Anh nhớ tới cái bản nhạc ngày về để cho chúng ta cùng trở lại nghe lại nhạc phẩm này, không biết anh có đồng ý hay không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cái bản nhạc này là cái bản gốc của cái chương trình chiêu hồi, nhưng mà tôi có một anh bạn là anh bác sĩ Phạm Vũ Bằng đó, thì trong cái chương trình ở trên đài truyền hình thì anh ta có nói một câu thế này, Duật à, mo thấy là chỉ có một tờ giấy nho nhỏ thôi hồi tránh viên, thế mà chúng ta kêu được 300.000 cán binh cộng sản nó về, tại sao mà bây giờ lại không dùng cái chương trình đó? Tôi mới nói anh bạn tôi là ok bằng, để moa từ từ moa lao vô, không có giờ nếu mà moa lao tầm bậy tầm bạ thì trên đầu moa lại có cái nón cối ngay lập tức. Thì bằng nó bảo mình thử quân lục chiến mà sợ gì nón cối. Nón cối mình bắn bẻ rồi còn đâu mà đội nữa. Thì bây giờ xin Nam Anh cho nghe cái bản Ngày Về.
Tiếng hát của anh Ngọc qua nhạc phẩm Ngày Về của Hoạt Giả. Và để trở lại chương trình Áo Trần Bạc Màu của ngày hôm nay, nghe ông Trần Quang Duật cứ kể những cái câu chuyện của Mũ Xanh Mai Văn Tấn, thì ông có thể kể thêm về cái sinh hoạt ở trong tù ở miền Bắc mà ông thấy có cái điều gì để cần bổ sung thêm không ạ?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, mỗi một người vệ binh, mỗi một người quản giáo là một ông vua nhỏ trong một cái vùng. Tôi lấy ví dụ như Bộ trưởng Công an Trần Ngọc Hoàn lên nói với chúng tôi ở tại K5 Tân Lập là tôi đã ra lệnh cho ban lãnh đạo trại, cán bộ quản giáo, cán bộ vệ binh là không được đánh đập các anh, tại vì các anh là những người tù trí thức từ trong Nam đưa ra, các anh không được hướng dẫn nên không theo cách mạng. Nhưng mà vừa nói buổi sáng thì buổi chiều ra một anh vệ binh kêu, một anh tù lên tắm hơi trễ, bị hai mấy cái bắn súng AK vào người. Thì tôi đứng ở trong hàng, tôi mới nói là thưa cán bộ, ông bộ trưởng nói không được đánh cải tạo viên. Thì thưa Nam Anh, cái anh cán bộ vệ binh này nói là ông bộ trưởng nói chứ tao đâu có nói. Đó, thành thử ra đó là những cái gì mà chính sách ở trong cái trại, mỗi một người một cái quyền. Có một cái may là thưa Nam Anh, là khi mà chúng tôi xuống cái phà để trở lên mạn ngược ở miền Sơn La đó, thì tôi có đến cái người lái đò, tôi vỗ vai ông ta, tôi nói một câu như thế này: anh tin đi, rồi có ngày sẽ chở tôi về. Thì ông này ông nói một câu là gia đình tôi chở từ năm 54 đến giờ tôi chưa có chở ai về hết. Thưa Nam Anh, là khi mà chúng tôi về đó, tôi vỗ vai ông ta, tôi nói cách đây 7 năm tôi có nói với anh là sẽ có ngày anh trở về. Thì Nam Anh biết ông này ông nói trả lời sao: các ông mới thật là ông. Đó, thì thưa Nam Anh là như vậy. Khi lên đến Sơn La đó, thì tôi thấy một số đồng bào người ta ngồi cửa, người ta nhìn chúng tôi, thì tôi mới nói anh bạn tôi là đây là những dân tộc thiểu số ở miền Bắc đó. Người ta nói không phải thiểu số ông ơi, tụi tôi là dân chấp ngược ở Ninh, ở Thái Bình đó, bị thanh toán lên đây nè. Tôi tưởng công cứu tôi, ai ngờ công lấy lại. Thì là trong cái chiến sách cải cách ruộng đất, tất cả dân Thái Bình bị đẩy lên trên Sơn La hết. Nó thành thử ra những người tù ở miền Bắc, chúng tôi ở cái vùng mà thưa Nam Anh người ta gọi là thương nhau cho thịt cho xôi, ghét nhau đưa đến mai côi hạ hòa. Nghĩa là cái vùng suối mà chúng tôi lội qua một cái thì lông chay tay mất hết. Nó độc đến như vậy đó.
Dạ vâng. Anh có nhắc đến dân Thái Bình bị bắt, thì không biết là lý do gì mà họ bị bắt thưa anh?
Thưa, năm 54-55 là cải cách ruộng đất. Họ là dân trói ngược, tức là họ tay họ cầu nguyện, tức là dân theo đạo Thiên Chúa.
Thiên Chúa, dạ vâng.
Là bị đẩy lên đó hết và bị cướp lại ruộng đất.
Năm anh nghe tới Mũ Xanh Mai Xuân Tấn có về Việt Nam với ý định là kiếm cái người để giúp mình. Ông nghĩ sao về việc này?
Thưa Năm Anh, cái này đó, những người lính Việt Nam Cộng Hòa thì chúng tôi sống thực lắm, và luôn luôn người lính người ta còn ghi câu ơn đền oán trả mà. Với lại cái thứ hai nó như thế này, là lúc đầu chúng tôi ra ngoài Bắc, cái Đảng Cộng sản dạy cho dân chúng là ném đá chửi bới chúng tôi. Nhưng mà sau một thời gian chúng tôi ở đó rồi đó, và nhất là khi mà chúng tôi có những tiếp tế thực phẩm, có thuốc men các thứ, thì chúng tôi mang ra chúng tôi giúp dân, không đòi hỏi gì hết. Mà lúc đầu thì dân họ thương lắm, họ có thuốc lào họ để, họ có nói nhỏ, ê, họ nói con này, bố để cái điếu thuốc lào ở đó đó nha. Tức là báo động chúng tôi biết đến đó mà hút thuốc, rồi nước trà. Lúc đầu mình đến thì có sự ngỡ ngàng, nhưng mà càng sống lâu thì tất cả những cái gì mà tuyên truyền của Cộng sản đều bị chúng tôi, không phải chúng tôi làm, mà chúng tôi sống thực cái lòng của mình. Thì dân họ bảo là trời phạt nước Việt Nam này phải đẻ công ra đây, chứ nếu không thì chính công sẽ là những người cứu chúng tôi, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Có một câu nữa mà anh cũng thắc mắc là không biết ông nghĩ gì về lá thơ của anh Trung Khiều ạ?
Thưa Nam Anh, thì phải nói một điều như thế này. Cái chuyện của anh Mai Văn Tấn, anh về Việt Nam đó, trong một phút nhàn rỗi anh nghĩ lại cái thời xưa mà anh Trung Khiều, anh ấy tâm sự với anh Tấn, mà anh không ngờ là anh Tấn là cái người mà đã đưa anh Trung Khiều theo lệnh của Đại tá Định ra Huế ăn uống, xem cine đủ thứ hết, với hy vọng rằng sẽ tung cánh chim tìm về với Sài Gòn đó. Nhưng mà anh này anh bảo hễ anh về cái là gia đình anh bị giết liền. Thành thử ra làm cách nào thì cũng không, anh không hề. Nhưng mà thưa Nam Anh, là có một cái chuyện như thế này. Đến khi ông Đại tá Định ông gọi tôi ra ruột ra, tao mang tao giả mày thằng lính rồi nha, rồi mày thả nó về bên kia chiến tuyến. Thì tôi nói sao đại tá không kêu chiêu hồi đại tá, ông nói kêu mà nó không chịu, thôi tôi xin ông trưởng rồi tha cho nó về đi. Thưa Nam Anh, khi mà tôi ra thả đấy thì nó như thế này, anh ta cứ chạy khoảng 50 mét, anh ta lại quay lại, anh ta quỳ, anh ta lạy tôi, cứ 50 mét lại quỳ lại lạy. Thì tôi nghĩ lại tại sao kỳ thế này. Thì đến khi về anh em binh sĩ mới hỏi tôi, hỏi sao vậy thiếu tá, tôi nói đâu có gì lạ đâu. Thì tôi chợt cái câu trả lời là họ bị tuyên truyền là mình thả họ về rồi mình sẽ bắn họ chết để mình trội chạy tội, với nếu có ai bảo thì họ bỏ trốn chạy. Nhưng mà đến khi anh ta chạy được về bên kia rồi đó, thì anh ta đứng dậy, anh ta quỳ, anh ta lạy một lần nữa. Thì thưa Nam Anh, đó là những cái điều đó. Và khi mà anh Tấn, anh ấy, cái mục đích anh làm như vậy đó thì cũng là mình đã nói là giày dép có số của nó thì con người nó cũng có số. Phòng Nam Anh, anh gặp thằng con của anh Trung Khèo thì anh mới lấy tiền để giúp đỡ. Và cái cảm hóa hay nhất của con người đó là một miếng khi đói, bằng một gói khi no. Và anh Tấn đã giúp cho anh này với cái số tiền hồi đó thì rất là lớn Nam Anh. Thì anh ta ra làm và anh ta đã sống được và anh ta viết lại. Thì anh nói là đảng cũng lừa bịp anh ấy, tất cả mọi người lừa bịp anh, chỉ có anh Tấn là mang cái tình chân thật, tình con người Việt Nam với người Việt Nam ra giúp anh ta nhận xét được cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nó là chế độ nhân bản chứ không phải tuyên truyền. Và thú thực với Nam Anh là trong suốt cuộc đời cầm súng của anh em chúng tôi không khi nào mà chúng tôi nói quảng cáo cho chế độ của chúng tôi hết. Chúng tôi chỉ bày cái sự thực để bên kia họ nghe thôi hay là không nghe thôi. Đó, thành thử ra những cái lá thơ đó là bây giờ anh Tấn anh bảo là mình không nghĩ rằng người ta viết người Việt Cộng mà họ, cuối đời họ viết là một câu như vậy, tức là cái gì cũng có nhân quả cả, có trời có đất hết. Thành thử ra anh ta bảo hứa là anh ta sẽ sống để xứng đáng với lại những cái gì mà anh ta được ưu đãi.
Dạ vâng, như vậy là nhờ cái tình thương, nhờ tánh nhân bản mà đã làm cho thay đổi cái nhận thức của ông Trung Kiều phải không ạ?
Thưa Nam Anh thì nó cũng không có gì là lạ hết, tại vì ngày xưa ông Nguyễn Trãi có nói một câu là lấy đại nghĩa thắng hung tàn, đem chí nhân mà thay cường địch. Mình người lính Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng có cái tâm của chúng tôi, khi bắt được Cộng sản hay là bắt được tù binh hay bắt chiến sĩ thì chúng tôi không nghĩ họ là tù binh hay là chiến sĩ nữa, mà chúng tôi nghĩ họ là người Việt Nam, mình cần phải đối xử theo đúng như tiền nhân của mình. Thí dụ như Lê Lợi, Quang Trung gì đó, bắt được tù binh Trung Quốc thả về cho ăn uống đầy đủ. Tại sao đối với tàu mình làm được vậy mà tại sao đối với Việt Nam mình không làm vậy? Nhưng mà cái người không làm được cái điều đó là chính thể Cộng sản và cái bọn lãnh đạo Cộng sản tại miền Bắc bây giờ. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, chúng ta phải nhớ là như vậy. Thành thử ra về sau nếu có chuyện gì đấy thì chúng ta chỉ để ý tới mấy anh chóp bu của Cộng sản thôi, còn tất cả những người lính thì chúng ta cũng nghĩ rằng vì thời cuộc họ phải theo Cộng sản mà thôi. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Cảm ơn ông Trần Quang Duyệt đã đến trong chương trình Áo Trận Bạc Màu và đã nghĩa là cho chúng ta biết nhiều cái chi tiết trong cái cuộc đời binh nghiệp của ông. Chương trình đến đây là chấm dứt. Nam Anh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị cũng như ông Trần Quang Dục trong chương trình kỳ tới ạ.
Việc thứ nhất là xin cảm ơn tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn đã thực hiện cái chương trình này và Nam Anh và cùng chúng tôi. Có một chiến sĩ có nói rằng ông không ở trong binh chủng tổng chỉ huy. Ông nói rằng cố gắng cho một cái bài viết về sinh hoạt của anh em tổng chỉ huy thì tôi sẽ cố gắng để tôi nêu lên cái sinh hoạt của anh em mũ xanh của chúng tôi để tường trình lên quý chiến hữu và Nam Anh. Vâng, xin thân chào quý vị. We'll be right back.